Thưa quý thính giả, tình trạng khuyết tật không hẳn là nguyên nhân khiến cho con người bị hạn chế trong nỗ lực đạt hết tiềm năng và sống tròn cuộc sống của họ. Chương trình Bảo hiểm khuyết tật toàn quốc gọi tắt là NDIS theo đuổi một đường hướng mới, đầu tư vào những người khuyết tật nhằm cải thiện những thành quả về sau trong cuộc đời của họ. Trách nhiệm áp dụng chương trình là do Cơ quan Bảo hiểm Y tế khuyết tật của Liên bang. Phụ tá giám đốc về tham gia cộng đồng ở miền Bắc Victoria, bà Sasha giải thích cách thức cơ quan này hoạt động như sau.
The National Disability Insurance Scheme is a scheme that provides opportunity for people with disability in Australia.
Chương trình Bảo hiểm khuyết tật toàn quốc là một chương trình tạo cơ hội cho những người khuyết tật ở Úc có thể tham gia về mặt xã hội và kinh tế vào cộng đồng của họ, cũng như có thể chọn lựa và kiểm soát những dịch vụ hỗ trợ khuyết tật mà họ đòi hỏi để giúp họ có được một cuộc sống bình thường.
Theo quy định của chương trình NDIS, thì ngân khoản tài trợ cho các dịch vụ trợ giúp người khuyết tật sẽ được phân bổ cho từng cá nhân hội đủ điều kiện, chứ không phân bổ cho cơ sở cung cấp dịch vụ nữa. Người khuyết tật sẽ quyết định về dịch vụ trợ giúp của họ, kể cả ai sẽ cung cấp dịch vụ cho họ. Đối với đa số người khuyết tật, cũng còn một vài năm nữa thì mới đến lúc họ chuyển sang chương trình NDIS. Và chính phủ sẽ bảo đảm phẩm chất và mức độ dịch vụ trợ giúp mà khách hàng đang nhận được sẽ vẫn tiếp tục trong thời gian này. Và rồi khi đã đến lúc thì giới chức NDIS sẽ nói chuyện với người khuyết tật, thân nhân và người chăm sóc của họ, cũng như với các cơ sở cung cấp dịch vụ về cách thực hiện việc chuyển sang chương trình NDIS sao cho sự lựa chọn và tính độc lập sẽ theo đúng như ý muốn của khách hàng. Simon là một người đàn ông 43 tuổi bị khuyết tật trí tuệ từ khi mới chào đời. Mẹ của anh, một nhân viên xã hội tên là Gabriel Fari, cho hay anh ta cần được chăm sóc toàn thời.
My son Simon is now 43 years old. He was born with intellectual disability, deafness and autism.
Simon là cậu con trai của tôi, năm nay 43 tuổi. Nó bị khuyết tật trí tuệ bẩm sinh, bị điếc và mắc chứng tự kỷ. Vì thế nó không nói chuyện. Cách đây 10 năm, nó mắc thêm căn bệnh rối loạn tâm thần lưỡng cực, khiến nó nhiều khi bị hốt hoảng và nhiều khi con trai tôi lên cơn không ngủ được. Cũng có những lúc tinh thần bị suy nhược hoàn toàn. Rồi cháu lên giường nằm ngủ suốt 20 ngày không chịu dậy. Vì thế nó có nhu cầu rất cao.
Chính phủ cũng đã liên lạc với bà Gabrielle Fari để mời bà tham dự một buổi gặp mặt với điều hợp viên của NDIS địa phương nhằm bàn thảo về phương cách mà chương trình sẽ giúp đỡ cho con trai của bà. Bà dự kiến là một khi Simon được chấp nhận vào chương trình, thì những dịch vụ mà anh sử dụng sẽ được gộp chung lại với nhau.
So all of that that's been from different government departments will now be funded by this national insurance scheme. So
tất cả những dịch vụ đó vốn thuộc các bộ khác nhau của chính phủ đảm trách, nay sẽ được NDIS tài trợ. Vì thế, một khi Simon được nhận vào chương trình này và chúng tôi đồng ý về số tiền bao nhiêu mà chính phủ sẽ trả cho tôi, thì tất cả những khoản tiền tài trợ khác sẽ ngưng lại và tất cả gộp chung thành một ngân khoản duy nhất.
Thế nhưng câu hỏi đặt ra là ai sẽ hội đủ điều kiện tham gia vào chương trình này? Để có thể trở thành thành viên của chương trình NDIS, một người cần phải mắc khuyết tật thường trực hay ở mức độ đáng kể, có ảnh hưởng đến khả năng tham gia vào các sinh hoạt hàng ngày. Kế đến, phải là một người dưới 65 tuổi, là một công dân Úc hay có chiếu kháng thường trú hoặc là chiếu kháng bảo vệ đặc biệt, và người này phải sống ở Úc, nơi mà chương trình NDIS đang được áp dụng. Thế những ai sẽ thực hiện chương trình NDIS? Cơ quan NDIA cộng sự với chính phủ liên bang, tiểu bang và các lãnh thổ, cùng với các tổ chức cộng đồng trong việc thực hiện chương trình NDIS ở địa phương. Lãnh thổ ACT là nơi đầu tiên áp dụng toàn bộ khuôn mẫu mới, đã đạt tới mục tiêu đề ra với 5.075 khách hàng chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ trong đợt đầu tiên phát động vào ngày 30 tháng 9. Nhật báo The Australian phát hành ngày 15 tháng 10 loan tin là những người mới hội đủ điều kiện đã bị từ chối và cho biết là cần phải chờ đợi cho đến khi có chỗ trống, tức cho đến khi một người đang ở trong chương trình NDIS từ trần. Sự kiện trên đây đã gây quan ngại cho một số cộng đồng, trong khi có nhiều người lo ngại là họ có thể bỏ sót. Liên minh những người sắc tộc bị khuyết tật toàn quốc, tức là NIDA, là một tổ chức cao nhất đại diện cho quyền lợi của những người bị khuyết tật, gia đình và những người chăm sóc, thuộc các nền văn hóa và ngôn ngữ đa dạng, gọi tắt là CALD, và thuộc nguồn gốc không nói tiếng Anh, gọi tắt là NESB. Liên minh này chuyên cố vấn về chính sách cho chính phủ. Tổng giám đốc điều hành tổ chức NEDA là ông Wade Cranfield tin rằng chương trình NDIS hiện mang lại nhiều thay đổi.
The NDIS is a great idea. It's going to change the lives of people in Australia.
Chương trình NDIS là một ý tưởng tuyệt vời. Nó sẽ làm thay đổi cuộc đời của những người hiện sống tại Úc. Nó sẽ thay đổi, làm cho cuộc sống của những người khuyết tật trở nên tốt đẹp hơn. Đây có lẽ là một chương trình cải tổ xã hội lớn nhất mà nước Úc từng trông thấy kể từ sau chương trình Medicare. Và đây là một điều tuyệt vời. Nhưng khi nói như vậy, chúng ta cũng cần phải ghi nhớ là chương trình này chỉ phục vụ cho 470.000 người mà thôi.
Theo Bộ Dịch vụ Cộng đồng New South Wales, thì chương trình NDIS thay thế các hệ thống chung áp dụng cho tất cả mọi người do chính phủ phân phối một cách hạn chế bằng hệ thống bảo đảm quyền lợi được trợ giúp suốt đời. Đây là một mục tiêu mà tiểu bang New South Wales đã hướng tới bằng những cải cách trong nhiều năm qua, và đó cũng là lý do tại sao đây là tiểu bang đầu tiên đã ký kết chương trình NDIS vào tháng 12 năm 2012. Bộ Dịch vụ Cộng đồng New South Wales cho rằng NDIS sẽ đem lại mức gia tăng khổng lồ các dịch vụ trong lĩnh vực khuyết tật. Nhiều ngân khoản tài trợ sẽ được dành riêng để bảo đảm là người khuyết tật có thể sử dụng những dịch vụ trợ giúp một cách hợp lý và cần thiết. Được biết, tiểu bang New South Wales hiện đã dành 2,5 tỷ đô la mỗi năm cho các dịch vụ chuyên môn dành cho người khuyết tật. Và một khi chương trình này được thực hiện toàn diện trên khắp tiểu bang New South Wales từ năm 2018, thì ngân khoản tài trợ sẽ vượt qua 6 tỷ đô la mỗi năm.
Chỉ riêng New South Wales, đến năm 2018, số lượng người nhận được dịch vụ trợ giúp sẽ tăng từ con số hiện tại 95.000 lên thành 140.000. Điều đó cũng tạo ra đến 25.000 việc làm mới trong lĩnh vực khuyết tật tại New South Wales, vì sẽ cần có thêm nhân viên để đáp ứng nhu cầu gia tăng. Đến giữa năm 2018, tất cả người khuyết tật tại New South Wales hầu đủ điều kiện sẽ nhận được ngân khoản tài trợ cho những dịch vụ trợ giúp những người khuyết tật qua NDIS. Những dịch vụ trợ giúp người khuyết tật và chăm sóc trong cộng đồng căn bản sẽ do các tổ chức phi chính phủ cung cấp, chứ không phải do Aging Disability and Home Care, tức là ADHC, cung cấp nữa.
Vẫn theo Bộ Dịch vụ Cộng đồng New South Wales, giữa chương trình NDIS, vai trò của chính phủ sẽ thay đổi. Người khuyết tật sẽ trực tiếp quản lý dịch vụ trợ giúp bằng ngân khoản tài trợ qua trung gian của cơ quan bảo hiểm khuyết tật toàn quốc. Vì thế, cần phải chuẩn bị cho sự thay đổi này. Và luật lệ là một phần quan trọng trong giai đoạn hiện thời. Những luật lệ này nhắm vào ba mục tiêu. Thứ nhất là
giúp cho người khuyết tật có dịch vụ trợ giúp không bị gián đoạn khi họ đưa ra quyết định về tương lai của họ.
Thứ hai,
khuyến khích người dân thạo nghề tiếp tục làm việc cho các dịch vụ khuyết tật bằng cách bảo vệ việc làm, lương bổng và điều kiện làm việc khi họ chuyển sang lĩnh vực phi chính phủ.
Và mục đích thứ ba là
và xây dựng lĩnh vực dịch vụ khuyết tật bằng cách tạo điều kiện để có thể chuyển tài sản sang lĩnh vực này.
Tuy nhiên, ông Wade Cranfield, tổng giám đốc điều hành tổ chức NEDA, cho rằng còn có nhiều việc cần phải làm để cho những người thuộc nguồn gốc không nói tiếng Anh có thể tiếp cận được với chương trình. Theo ông, chính phủ và cơ quan NDIA đã phải mất một thời gian dài để phát triển một kế hoạch hành động nhằm gửi đi một thông điệp.
Chúng tôi đã nói với họ về một chiến lược nhằm làm cho các cộng đồng thuộc nguồn gốc không nói tiếng Anh tham gia vào. Cuối cùng thì họ đã có được một bản thảo và hy vọng sẽ sớm thấy được một điều gì đó.
Trong khi đó, nhân viên xã hội đồng thời là một người chăm sóc, bà Gabrielle Fabry cho hay, bà đã nghe được câu chuyện về những người không nhận được số tiền mà họ yêu cầu và có một vài chương trình không được tài trợ. Bà nói rằng hiện có những quan ngại chính đáng về những người có khả năng giới hạn về Anh ngữ có thể bị bỏ sót trong chương trình này.
Điều làm tôi chú ý là không ai điều hành những khóa học dành cho những người không nói tiếng Anh. Do đó, đối với những di dân và người tị nạn mà tôi cùng làm việc, những người có con em bị khuyết tật, họ sẽ bị thiệt thòi. Cho dù họ có thể đòi hỏi một thông ngôn viên trợ giúp, vì trên thực tế có nhiều thông tin mà họ không có được.
Được biết ở Victoria, tổ chức hành động cho người khuyết tật bên trong các cộng đồng sắc tộc gọi tắt là ADEC là một trong những tổ chức đã đăng bồ để thực hiện chương trình. Giám đốc điều hành tổ chức ADEC, Keith Hitchens, cho rằng ngôn ngữ là một rào cản chính yếu.
Vì thiếu khả năng Anh ngữ, họ không hiểu gì về chương trình này, vì thế họ có đôi chút lo âu, đặc biệt khi phải đổi sang chương trình NDIS. Mặt khác, cho phần lớn đều nghĩ là sẽ mất đi các dịch vụ trợ giúp, nên họ miễn cưỡng không chịu tham gia vào chương trình này. Một rào cản khác nữa là về cách thức cổ động cho chương trình NDIS vốn được thực hiện rất nhiều trên các trang mạng, truyền thông xã hội. Trong khi nhiều khách hàng của chúng tôi không hề hay rất ít sử dụng computer và do đó họ không biết được tin tức. Cách thông thường nhất mà họ dùng để có được tin tức là theo dõi các chương trình phát thanh hay truyền hình bằng chính ngôn ngữ của họ như của đài SBS.
Ông cũng cho hay, tổ chức ADEC đã tiến hành các chiến lược nhằm giúp cho dân chúng tiếp cận nhiều hơn với các thông tin liên quan đến chương trình NDIS. Trong khi bà Sasha James, một giới chức của cơ quan NDIA, thì khuyên dân chúng hãy tiếp xúc trực tiếp với NDIA hay với các tổ chức xã hội như là The Brotherhood of St. Lawrence.
Chúng tôi thực sự khuyến khích những người cảm thấy lo ngại khi cần phải đến tham dự các buổi phổ biến tin tức cộng đồng mà chúng tôi cung cấp. Trên trang mạng của chúng tôi hiện có mọi chi tiết liên quan đến các buổi phổ biến tin tức cộng đồng.
Mặt khác, ông Wade Cranfield thuộc tổ chức NEDA cũng cho rằng nói chuyện với cơ quan NDIA là một bước tiến thịt đáng.
Tôi nghĩ rằng hiện có nhiều thông tin sai lạc về cộng đồng. Tôi nghĩ rằng có nhiều người biết chuyện đó, nhưng họ không biết được tất cả mọi chuyện. Tôi cho rằng họ sẽ có được những tin tức chính xác và đầy đủ hơn nếu họ trực tiếp đến gặp những người đang làm việc cho chương trình NDIS.
Tuy nhiên, việc yêu cầu một thông ngôn viên có thể là điều chưa đủ để hiểu được hoàn toàn cách thức hoạt động của chương trình này. Bà Gabriel Fabry, hiện có người con trai bị khuyết tật, đưa ra lời khuyên là hãy dẫn theo người hỗ trợ cho mình để có được những thông tin thích hợp và nhận được những dịch vụ mà quý vị hồi đủ điều kiện để nhận lãnh.
So people who they know either from their child's school or day placement.
Những người mà họ quen biết, dù là ở trường học của con em họ, ở nhà giữ trẻ hay bất cứ dịch vụ nào khác. Vì khi là một bà mẹ thì quý vị rất dễ bị xúc động và đôi khi nổi giận. Vì thế nếu có một người khác trong buổi gặp mặt thì họ sẽ giúp cho buổi gặp mặt đó diễn ra một cách trơn tru hơn.
Mặt khác, chương trình bảo hiểm khuyết tật toàn quốc cũng đã mạnh mẽ khẳng định như sau. Dân chúng Úc này có thể an tâm rằng con cái hay những người thân yêu của họ bị khuyết tật bẩm sinh hay mắc phải một khuyết tật đáng kể nào đó có nguy cơ sẽ lưu lại với họ suốt đời, rằng những người đó sẽ nhận được sự hỗ trợ mà họ cần tới và khi nào họ cần tới. Đây hẳn là điều mà bà Gabrielle Fabry hằng mong ước có được.
I am hoping and praying that under this new scheme they will look at my age, look at my health and my husband's health.
Tôi hy vọng và cầu xin rằng khi tiến hành chương trình mới này, họ sẽ xét đến tuổi tác của tôi, họ sẽ xét đến sức khỏe của tôi và cả chồng tôi nữa, xét đến tuổi tác của con trai tôi và có sẵn một kế hoạch dành cho trường hợp tôi không còn có thể ở bên cạnh chăm sóc cho nó nữa, để con tôi có thể được chăm sóc ở một nơi thích hợp. Và đó là ước mơ và mục tiêu của tôi đối với chương trình NDIS.
Trong khi đó, cha mẹ của cậu Alex, một thanh niên bị khuyết tật trí tuệ, vốn có thái độ và hành vi khác thường, cho hay là con trai của họ hiện có thể sống tự lập nhờ được trợ giúp sau khi được nhận vào chương trình bảo hiểm khuyết tật toàn quốc trong đợt phát động chiến dịch đầu tiên của chương trình này ở Hunter.
Chúng tôi đã trải qua khoảng thời gian đầy khó khăn kể từ lúc con trai chúng tôi ra đời. Tất cả đều diễn ra suôn sẻ và NDIS đã giúp chúng tôi giải quyết tất cả mọi lo ngại. Gia đình chúng tôi cảm thấy như rốt cuộc cũng có người lắng nghe chúng tôi. Cuối cùng chúng tôi cảm thấy mình đã có thể chủ động phần nào và con trai chúng tôi có thể chọn cách sống của cháu.
Muốn biết thêm chi tiết về chương trình bảo hiểm khuyết tật toàn quốc, quý vị hãy vào thăm trang mạng www.ndis.gov.au hay là gọi điện thoại cho số 1800 800 1110. Còn có thông tin bằng tiếng Việt, tiếng Ý, tiếng Quang Thoại, tiếng Quảng Đông, tiếng Ả Rập và tiếng Punjabi. Và nếu cần sử dụng dịch vụ thông ngôn cũng như thông dịch, xin gọi số 131450. Xin lặp lại, 131450. Thưa quý thính giả, tiết mục đặc biệt hướng dẫn định cư của chúng tôi tối hôm nay đến đây đã chấm dứt. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần tới.